Thưa nữ công lược, chương 297, cố nhân chung, góc truyện audio.com, edit, tiểu thuyền, là tuệ tỷ nhi sinh nhật, ta vẽ cho nàng một bức hoa điểu. Trình tỷ nhi nhìn thập nhất nương, trong ánh mắt toát ra một tia cầu khẩn, đến lúc đó ta đi ngồi một chút sẽ trở về. Sẽ không trì hoãn quá lâu đâu, sau khi trở về, nhất định đem bài học bổ sung sau. Kể từ khi ngày ở chỗ thái phu nhân nói chuyện sau, Trình tỷ nhi vẫn không có cơ hội cùng thập nhất nương hào hào nói chuyện một chút. Thập nhất nương nhưng nghĩ đến thời điểm mình ở cái tuổi này của Trinh tỷ nhi. Mỗi lần đến ngày phụ huynh học sinh, thì những cha mẹ kia đều e sợ cho hài tử ở trước mặt bạn học mất mặt mũi, nên tiền tiêu chuẩn bị nhiều hơn, ăn mặc cũng chăm chút hơn, xe cũng an bài tốt và sớm hơn chứ. Đừng nói là cho sắc mặt để nhìn, trong nội tâm nàng chua xót cười nói, bức tranh đã vẽ xong rồi chưa, thời gian đi qua rất nhanh, sẽ không còn mấy ngày. Trinh tỷ nhi nghe mặt đều sáng ngời lên. Mẫu thân, vậy là ngài đồng ý ta đi rồi. Thập nhất nương cười nói. Một mình ngươi cũng nói, chỉ đi ngồi một hồi sẽ trở lại, bài học trễ thì cũng có thể bổ sung. Cũng không thể thất tín với ta. Trình tỷ nhi gật đầu lia lịa. Mẫu thân yên tâm, ta quyết không nuốt lời. Vậy ngươi đem bức tranh cho tuệ tỷ nhi giao cho ta. Thập nhất nương cười nói, ta sẽ cho người ta đến Đa Bảo Các đi giúp ngươi lồng vào khung, cũng không thể cứ như vậy mà cầm đi. Ừ, Trình tỷ nhi cười lên, sau đó tươi cười thu lại, ta không mang tới đây. Không cần gấp gáp, thập nhất nương cười nói, mấy ngày qua anh đào đã bán trên phố. Ta sẽ chờ bảo hổ phách mua chút ít đưa qua cho các ngươi. Đến lúc đó ngươi đem đồ vật giao cho hổ phách là được. Trình tỷ nhi nghe xong lại cao hứng, thập nhất nương nói, không phải là ta không muốn để cho ngươi đi tham gia náo nhiệt này. Thật sự là bởi vì ngươi còn không có mãn tang, bởi vì tuổi còn nhỏ, mọi người sẽ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng một mình ngươi cũng phải chú ý chút ít, không thể ồn ào quá đáng. Đi tuệ tỷ nhi nơi đó ngồi một chút thì phải trở lại. Nếu tuệ tỷ nhi đối thật tốt với ngươi thì tự nhiên biết tình nghĩa của ngươi. Muốn cũng chỉ là muốn ngươi đi góp vui, ngươi cũng không có đắc tội với nàng. Chẳng qua là sau này phải nhớ kỹ, cùng người như vậy chơi với nhau thì không cần nóng vội, chỉ cần thổ lộ tình cảm tỉ muội với nhau là tốt. Nói tới đây, giọng nói của nàng ngừng lại, Trinh tỷ nhi cho là nàng còn có lời muốn nói, ai biết thập nhất nương đã rời đi đề tài, chuẩn bị ngày đó mặc xiêm y gì. Bà quả tử dùng để khen thưởng đều chuẩn bị xong chứ? Đều chuẩn bị xong, Trình tỷ nhi một mặt nghi ngờ như thập nhất nương chưa từng nói như vậy, một mặt vẫn đáp lời nàng, ngày đó chuẩn bị mặc bộ hoa bối từ màu tím nhạt, cũng không mang cái gì đồ trang sức gì, chỉ cài một đóa châm hoa. Khen thưởng bà quả tử chuẩn bị 10 thỏi, cũng là một chia làm 4. Thập nhất nương vốn định dặn dò nàng, Phương tỷ nhi cùng Tuệ tỷ nhi cũng là thiên chi kiều nữ, làm việc không khỏi nuông chiều, để cho nàng tự suy xét. Lại nghĩ tới Trinh tỷ nhi hiểu chuyện như vậy, mình cứ dặn dò mãi, chỉ sợ sẽ làm cho nàng cảm thấy không được tín nhiệm. Nên đè ép lời nói xuống, hỏi nàng tình hình chuẩn bị, bây giờ nghe nàng nói như thế, liền nói, 10 quá ít, ít nhất mang theo 30 đi, để cho tiểu hoàng anh các nàng dùng túi tiền chứa, thời điểm muốn dùng thì lúc nào cũng có thể lấy ra. Sau đó phân phó Tống ma ma đi giúp Trinh tỷ nhi cầm thêm mấy thỏi bạc quả. Góc truyện audio.com Tử, bạc quả tử được chế tạo có độ nặng nhất định, đúc thành nhiều loại hình dáng cắt tường. Bình thời cũng không dùng nó để mua đồ vật, nó chỉ đặt ở tay người chủ trì việc bếp núc trong, dùng để khen thưởng thôi. Trình tỷ nhi vội nói, ta sẽ bảo người ta đem bạc đưa tới đây, nam được gia sản nữ được ăn mặc, thập nhất nương cười nói, ngươi bây giờ đã ra sức lực tích chữ tiền riêng sao. Trình tỷ nhi ngại ngùng nở nụ cười. Đỗ ma ma bên cạnh thái phu nhân đã tới, nói là tới đón Chuân ca trở về, nhưng sau khi vấn an thập nhất nương thì đứng ở nơi đó cùng thập nhất nương tán gẫu. Trình tỷ nhi nghe thế liền biết không tiện ở lại, lấy cớ đi gọi Chuân ca ra khỏi nội thất. Thập nhất nương xin mời Đỗ ma ma ngồi xuống, Đỗ ma ma nửa ngồi ở trên ghế con cười nói. Tứ phu nhân là người rất hiểu chuyện, nên thái phu nhân bảo ta qua cùng tứ phu nhân nói một tiếng, nếu đã mở miệng nói thì ngày mai không thể không đi một chuyến đến phủ Trung Cần Bá. Kính xin tứ phu nhân an bài. Thập nhất nương gật đầu, đem quà cưới chuẩn bị cho Cam Lan Đình nói với Đỗ ma ma. Ma ma trở về cùng nương nói một tiếng, nhìn xem có thêm giảm cái gì hay không. Sáng sớm ngày mai đúng giờ thị ra cửa cũng không muộn. Trên mặt Đỗ ma ma tất cả đều là nụ cười, nhìn ra được đối với phản ứng của thập nhất nương rất tán thưởng. Ta đi trở về hồi bẩm một tiếng với thái phu nhân. Thập nhất nương cười đưa Đỗ ma ma ra cửa. Chuân ca hành lễ cho thập nhất nương, được Đỗ ma ma mang theo trở về chỗ của thái phu nhân. Thập Nhất Nương nhìn sắc trời không còn sớm, thúc giục Trinh Tỷ Nhi trở về, rồi ôm Từ Tự Giới đi Lệ Cảnh Hiên. Thư phòng của Từ Tự Dụ vẫn sáng đèn, Văn Trúc muốn đi bẩm với Từ Tự Dụ, lại bị Thập Nhất Nương ngăn cản. Nhị thiếu gia còn đang học sao? Văn Trúc cung kính nói. Nhị thiếu gia buổi tối mỗi ngày đều học đến giờ chính hợi. Nếu là như thế ta sẽ không quấy rầy hắn. Thập Nhất Nương đem Từ Tự Giới giao cho Nam Dũng Tức Phụ, sờ sờ đầu Từ Tự Giới, dặn dò Liễu mấy câu, rồi trở về mình phòng. Vừa mặt xong, thì Từ Lệnh Nghi trở lại. Thần sắc hắn có chút ngưng trọng, hai mắt sáng ngời, nhìn chưa ra có uống rượu hay không. Hầu gia trở lại, Thập Nhất Nương tiến lên cùng hắn chào hỏi, nhưng không có trực tiếp hỏi sự tình ra sao. Mà là chậm rãi từ từ, để cho hạ y đi vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt, đợi nàng đi ra ngoài, liền đích thân châm chén trà nóng, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Có phải chuyện không quá thuận lợi hay không? Từ Lệnh Nghi uống một ngụm trà, sau đó thở một hơi thật dài, nói. Thành công nhưng trong mắt không có nửa phần vui sướng, mờ u bàn tay và lòng bàn tay cũng đều là thịt, hắn vì Chuân Ca trục xuất Dụ Ca, làm phụ thân trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu. Chúng ta quyết định trước giúp Chuân Ca cùng tiểu thư Khương gia đính hôn. Sau đó lại để cho Dụ Ca đi Nhạc An, Từ Lệnh Nghi cúi đầu nói, cứ như vậy, mọi người đều là thân thích. Cũng không sợ người ta nói ra nói vào, Khương lão gia quản lý Dụ Ca cũng danh chánh ngôn thuận một chút. Thập Nhất Nương gật đầu, nói. Vậy hầu gia chuẩn bị lúc nào nói cùng Dụ Ca, đợi đến Chuân Ca cùng tiểu thư Khương gia đổi canh tiếp xong Từ Lệnh Nghi nói cũng tránh cho chuyện có biến, để cho Dụ Ca lúng túng. Cũng khoảng 2-3 tháng thời gian, Từ Lệnh Nghi thật giống như không muốn nói những thứ này nữa, liền rời đi đề tài. Đúng rồi, chuyện của Chuân Ca, sợ, góc chuyện audio.com, rằng nàng phải chuẩn bị một chút, Khương Thái Thái chuẩn bị đầu tháng 4 mang theo Khương tiểu thư từ Nhạc An xuất phát. Đoán chừng tháng 5 sẽ tới Yên Kinh. Đến lúc đó, hai nhà không thể thiếu việc gặp nhau. Chuân Ca nơi đó, bộ dạng hết sức nhức đầu, Triệu tiên sinh mà Trấn Hưng nói, có tin tức gì chưa? Có tin tức đại ca chắc sẽ đến nói một tiếng. Thập Nhất Nương nói, lần trước đại ca tới cũng chưa từng nói gì, phái người đi đến chỗ Liễu các lão, muốn mời Liễu các lão giúp đỡ nói tốt vào. Hẳn là không có vấn đề quá lớn, Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói. Vậy ngày mai sẽ đem Trấn Hưng mời đi theo cùng chúng ta. Thập Nhất Nương đồng ý cùng hắn nói đến chuyện ngày mai phải đi tặng quà cưới cho Cam Lan Đình. Sợ rằng buổi tối mới có thể trở về. Buổi trưa hầu ra là ở ngoại viện ăn cơm hay là trong nội viện ăn cơm? Ta liền bên ngoài viện ăn cơm đi. Từ Lệnh Nghi nói, nền móng bên kia đã xong, ngày mai vừa lúc thuận tiện đi xem một chút. Hai người nói thêm mấy câu tán gẫu, nhìn sắc trời không còn sớm, liền lên giường nghỉ ngơi. Nửa đêm, Thập Nhất Nương đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi tựa vào đầu giường. Trong bóng tối, gò má của hắn rõ ràng như điêu khắc. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, sột soạt ngồi dậy. Hầu gia đang suy nghĩ gì đấy? Ầm ĩ nàng, Từ Lệnh Nghi nghiêng mặt qua, thanh âm nhàn nhạt lộ ra mấy phân buồn bã. Không có, Thập Nhất Nương dừng một chút ôn nhu nói, thiếp thân cũng là ngủ không được, buổi sáng thức dậy sớm, xế chiều ngủ đến trưa, lúc này ngược lại ngủ không được. Từ Lệnh Nghi trầm mặc một hồi, đột nhiên nằm xuống. Ngủ đi, lúc này không còn sớm, ngày mai nàng còn phải dậy sớm. Thập Nhất Nương thấy hắn không muốn nói, cũng không miễn cưỡng hắn, ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Trong mông mông lông lông có chút ít buồn ngủ, lại đột nhiên nghe được Từ Lệnh Nghi nói. Ngoại thích làm quan văn, cao nhất chỉ là lục phẩm, đệ tử công khanh làm quan văn, cao nhất chỉ là tứ phẩm. Thập Nhất Nương chưa nghe nói qua, do dự nói. Là định chế sao, không phải Từ Lệnh Nghi khó khăn nói, là Đại Chu khai quốc tới nay, không có thừa tước vị, chỉ có một người từng làm được qua tứ phẩm, những thứ khác bất quá lục thất phẩm thôi. Là ở vì tiền đồ của Từ Tự Dụ mà lo lắng sao? Vậy hầu gia tính toán thế nào? Từ Lệnh Nghi trầm mặc một hồi lâu thấp giọng nói. Vốn chuẩn bị để cho hạng gia giúp hắn một tay, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi. Thập Nhất Nương nghe cả kinh, bên hạng gia có tin tức. Không có, Từ Lệnh Nghi nói, đoán cũng có thể đoán ra được, nếu như là có việc trì hoãn, dù sao cũng phải sai người báo tin cho mọi người. Khiến cho các ngươi chờ không công, một chút mặt mũi cũng không cho, hơn phân nửa là không muốn. Giọng nói ít nhiều gì có hơi thất vọng, cho dù ngày mai nhị tẩu trở về có cái gì truyền cơ, hơn phân nửa là nhìn ở mặt mũi của nhị tẩu miễn cưỡng đồng ý. Dưa hái xanh không ngọt, coi như Dụ Ca Nhi không có phúc khí này. Kết thân là chuyện tốt của hai nhà, một cây làm chẳng nên non a. Thập Nhất Nương cũng không biết nên nói gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thập Nhất Nương mới vừa ở tây khách sảnh ngồi xuống, thì có tiểu nha hoàn đi vào bẩm. Phu nhân, Lô Tổng quản sự cầu kiến. Thập Nhất Nương gặp Lô Vĩnh Quý trước tiên. Lô Vĩnh Quý xuôi tay cung đứng thẳng, nghe nói phu nhân có lời gì muốn hỏi Vĩnh Phúc, vì hắn còn nói không rõ ràng lắm. Ta so với hắn lớn, Góc Truyện Audio.com, tuổi hơn, biết cũng nhiều một chút, phu nhân có lời gì cũng có thể hỏi ta. Hổ Phách bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là Thập Nhất Nương đem Lô Vĩnh Phúc gọi đi căn bản không phải muốn từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì, mà là muốn cho Lô Vĩnh Quý chủ động tới tìm Thập Nhất Nương. Lô quản sự là một người bận rộn, nha hoàn của ta gọi cũng gọi không được, không thể làm gì khác hơn là kêu Lô Vĩnh Phúc tới hỏi. Thập Nhất Nương thay đổi thái độ kính đáo thường ngày, rất trực tiếp nói. Hổ Phách đã nhìn thấy Lô Vĩnh Quý cười khổ một cái. Tiểu nhân không dám, tiếp xúc không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Dùng một câu nói kia biểu lộ một thái độ, Thập Nhất Nương giữ Hổ Phách lại cho những người hầu hạ khác trong nhà lui ra, nói. Ban đầu hai vị di nương từ Dư Hàng tới Yên Kinh có phải là tới đầu nhập vào ngươi hay không? Lô Vĩnh Quý cũng không có giật mình, mà là nhẹ nhàng mà đáp một tiếng phải. Ban đầu lúc Ngưu đại tổng quản trưởng nhà, gia phụ là quản sự chướng phòng. Hai người quan hệ cá nhân rất thân, đại mao ca thường theo Ngưu tổng quản về đến trong nhà tìm phụ thân ta uống rượu, ta thường đi theo phía sau đại mao ca. Nên lúc đó liền biết nhị di nương, Thập Nhất Nương nghĩ một cái thấy cũng hợp lý. Có một lần, lão ra uống rượu say. Nói tới đây, Lô Vĩnh Quý do dự một hồi lâu, nhị di nương bảo ta mang tin cho đại mao ca, muốn cùng đại mao ca bỏ đi. Đại mao ca nói, không thể làm liên lụy tới Ngưu đại tổng quản, nên không có đáp ứng. Hắn dập đầu nói lắp bắp nhị di nương, đã đem đại mao ca mắng một trận. Không biết là nói gì đó thật khó nghe, nên đến giữa trưa đại mao ca một hơi nuối không trôi. Liền nhảy giếng, không có mấy ngày, sổ sách ở cửa hàng Hàng Châu có vấn đề, lại truyền đến tin tức đại lão gia cưới vợ bé. Ngưu đại tổng quản liền từ chức tổng quản, mang theo nhi tử ở Trấn Giang mở ra cửa hàng tơ lụa nho nhỏ để sống tạm. Cách chương.